Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Castel Gandolfo. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một thầy phó tế về hành trình tiến đến thiên chức linh mục. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về chiều kích hy vọng của sự tự do. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo, lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua, lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin cho tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường tự do trước dinh nghỉ mát. Ngài đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ai Cập và trên toàn thế giới, cho tất cả các nạn nhân, gia đình và các người bị thương, cũng như những ai phải đau khổ bên Ai Cập. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trước khi đọc kinh truyền tin với dân chúng tại Castel Gandolfo trưa hôm qua. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình, đối thoại, hòa giải tại vùng đất thân yêu này và trên toàn thế giới. Lạy mẹ Maria nữ vương hòa bình cầu cho chúng con. Tất cả chúng ta hãy nói, lạy mẹ Maria nữ vương hòa bình cầu cho chúng con. Tín hữu Castel Gandolfo và các thành phố chung quanh cũng như du khách hành hương đã đứng chật cứng quảng trường nhỏ, con đường chính và các đường phố chung quanh. Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha, Cha Pietro Diletti, cha sở họ đạo Thánh Toma thành Villanova, đã nhân danh các tín hữu nhiệt liệt cảm ơn Đức Thánh Cha về sự hiện diện của Ngài trong ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Cha cho biết, giáo xứ đã theo dõi các sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong ngày quốc tế giới trẻ tại Rio de Janeiro và lắng nghe các giáo huấn của Ngài. Đáp lại lời kêu mời của Đức Thánh Cha, giáo xứ cũng đã đề ra chương trình mục vụ đồng hành với giới trẻ. Giáo lý của Đức Thánh Cha là giáo lý giải thoát, và giáo xứ cảm thấy phải đáp lại lời kêu mời của Đức Thánh Cha ra khơi với lòng can đảm và liều lĩnh, và bắt chước tổ phụ Abraham từ bỏ tất cả mọi an ninh giả tạo và rộng mở cho các điều mới mẻ và tương lai của Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ tường thuật thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin trong mục sinh hoạt sau phần tin tức.
Vatican, ngày 14 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp chúc mừng 50 năm thành lập giáo phận Concepción bên Argentina và khích lệ tín hữu sống đạo hăng say sốt mến và luôn rộng mở con tim cho Chúa và cho tha nhân. Trong sứ điệp gửi Đức Cha Armando José María Rossi, Đức Thánh Cha nhắc lại kỷ niệm khi còn là hồng y, Ngài đã đấng giảng tĩnh tâm cho các linh mục giáo phận Asunción. Trong 50 năm qua, tín hữu giáo phận đã bước đi trên con đường là môn đệ thừa sai của Chúa để toàn giáo phận có được sự sống dồi dào. Bước đi là môn đệ và loan báo tin mừng, đó là chương trình sống đúng đắn của mọi tín hữu. Đức Thánh Cha nói, Ngài sợ các Kitô hữu yên lặng, rốt cuộc họ trở thành nước tù. Ngài cũng sợ các Kitô hữu tin rằng họ biết hết mọi sự, tự đủ cho chính mình, mà không nhận ra rằng từ từ họ đóng kín con tim đối với Chúa và rốt cuộc chỉ tập trung nơi chính mình. Họ là các Kitô hữu với chính mình và cho chính mình. Nhưng Kitô hữu phải là người gặp gỡ Chúa Giêsu, trông thấy sự kinh ngạc tuyệt vời của cuộc gặp gỡ dẫn đưa tới chỗ tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện và trong việc đọc phúc âm. Và bước tiếp theo chỉ có thể là loan báo Chúa vì họ cảm thấy cần phải thờ lạy và hiểu biết Chúa. Như vậy, loan báo có nghĩa là thừa sai, đem tên của Đức Chúa Giêsu, các giáo huấn và những gì Chúa đã làm tới cho các anh chị em khác. Kitô hữu là người không đứng một chỗ mà ra khỏi chính mình để phổ biến lời Chúa trên thế giới. Đức Thánh Cha phó thác tín hữu toàn giáo phận Concepcion cho Đức Trinh Nữ để như mẹ họ ra khỏi chính mình để thờ lạy và loan báo Đức Chúa Giêsu Kitô cho mọi người.
Roma, cũng như mọi năm trong mấy ngày giữa tháng 8, cộng đồng Thánh Egidio và Caritas Roma đã tổ chức các bữa ăn và cuộc họp mặt liên đới cho người nghèo, người già, những người vô gia cư và thân nhân tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố. Ngoài các trung tâm cung cấp các bữa ăn như vẫn có, trong mùa hè còn thêm chương trình các bữa ăn tối lưu động tại các nhà ga xe lửa, ở trung tâm thành phố và các vùng ngoại ô. Các sinh hoạt này được đảm trách bởi hàng trăm bạn trẻ thiện nguyện về Roma làm việc bác ái trong mùa hè, cộng tác với cộng đồng Thánh Egidio để tỏ tình yêu thương liên đới, săn sóc phục vụ người nghèo theo gương Chúa Giêsu. Trong tất cả mọi khu phố Roma đều có sự hiện diện và tình liên đới của cộng đồng Thánh Egidio với các người già cô đơn tại tư gia cũng như trong các viện dưỡng lão mà các thành viên cộng đồng Thánh Egidio thăm viếng trong suốt năm. Đặc biệt có chương trình hoan hô các cụ già được tổ chức trong các khu phố Trastevere, Testaccio và Esquilino cho các cụ già trên 75 tuổi. Trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 8, có hơn 2.000 người tham dự, gồm các người nghèo lang thang trên đường phố, người di cư, các bạn bè của cộng đoàn và các người trẻ thiện nguyện đến từ khắp nơi trong nước Italia. Ngoài các bữa ăn trưa ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngày 15 tháng 8, còn có các buổi chiều ăn dưa hấu và trái cây. Mục đích của các sinh hoạt này là đem lại một chút săn sóc yêu thương và tình bạn đối với những người bị lãng quên trong xã hội, đặc biệt là trong mùa hè.
Tổ chức Caritas Roma thì phát động chiến dịch, có người đi nghỉ hè, có người phải ở nhà, trong suốt tháng 8, để liên đới với người nghèo. Trưa hôm qua, lễ Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời, 250 thiện nguyện viên đã phục vụ tại các trung tâm phân phát thực phẩm, các nhà trọ, các gia đình để phân phát hơn 1.800 phần ăn, đón tiếp 600 người trọ đêm và 400 người khác, đặc biệt là các người già. Họ đã có thể tham dự một ngày giải trí và nghỉ ngơi tại bãi biển Ostia. Trong khi các chương trình mừng lễ được tổ chức tại các trung tâm phân phát thực phẩm thường lệ, đặc biệt là trung tâm Juan Paolo II ở đồi Oppio, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, trung tâm này đã khai mở ngày 15 tháng 8 năm 1983 và đã được Đức Juan Paolo II đến thăm năm 1992 và Đức Biển Đức 16 năm 2006.
Seoul, trong sứ điệp gửi tín hữu toàn tổng giáo phận, Đức cha Andrew Yong Song-jung khích lệ mọi người dấn thân cầu nguyện, hoạt động cho hòa bình hòa giải và thống nhất hai miền Nam Bắc Hàn qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Tại Nam Hàn, ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được mừng rất trọng thể, vì cũng là dịp kỷ niệm ngày kết thúc sự thống trị của Đế quốc Nhật Bản và Đệ nhị Thế chiến. Tín hữu Công giáo Đại Hàn coi sự giải phóng đó như là ơn của Đức Mẹ ban nên cử hành lễ rất trọng thể. Trong sứ điệp được đọc trong thánh lễ ngày 15 tháng 8 tại mọi nhà thờ giáo phận, Đức Tổng giám mục Seoul khẳng định rằng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là biến cố rất quan trọng và đặc biệt ý nghĩa vì nó xác nhận niềm hy vọng vào cuộc sống tương lai của chúng ta. Khi mừng lễ Đức Mẹ, chúng ta cũng phải dấn thân cho nền hòa bình đích thực của toàn nhân loại. Chúa Giêsu đã ban bình an của Ngài cho các môn đệ. Là tín hữu Kitô, chúng ta cũng phải là những người sống và theo đuổi hòa bình. Trong thông điệp Hòa bình dưới thế, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 nêu bật rằng hòa bình dưới thế, điều mà con người đã mong mỏi và kiếm tìm qua mọi thời đại, sẽ không bao giờ có thể được thiết lập và bảo đảm, ngoại trừ bởi việc tuân giữ trật tự do Thiên Chúa thiết lập trong sự thật, công lý, bác ái và tự do. Thánh Phaolô cũng khẳng định Chúa Kitô là bình an của chúng ta, người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một, người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Hòa bình thực sự bắt đầu khi con người tái lập tình yêu và sự thật trong nhau. Nó bắt đầu khi chúng ta thực thi sự thật và công lý.
tiếp tục sứ điệp Đức Tổng giám mục Seoul duyệt xét tình hình Hàn Quốc 60 năm sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, nhưng đất nước vẫn chia đôi và Nam Bắc Hàn vẫn xung khắc với nhau. Việc hòa giải hai miền Nam Bắc Hàn không chỉ là chuyện nội bộ mà còn liên quan tới nền hòa bình thế giới nữa. Vì thế chúng ta phải loại bỏ quá khứ không may mắn và nhắm tới tương lai tươi sáng của hy vọng. Sự chia rẽ Nam Bắc đã khiến cho quá nhiều người chết và biết bao nhiêu gia đình bị phân tán. Không có lời lẽ nào có thể diễn tả được nỗi âu lo không biết gia đình mình còn sống hay chết. Đức Tổng giám mục Seoul thỉnh cầu chính quyền bắt đầu giải quyết các vấn đề cấp thiết này để cuối cùng tiến tới hòa giải, cho tin tức chính xác liên quan tới các người còn sống của các gia đình phân cách Nam Bắc Hàn, phối hợp các cuộc gặp gỡ của các gia đình đó. Đức cha cũng cầu mong hai chính quyền có các đường lối chính trị trợ giúp nhân đạo và đối thoại giữa hai bên. Riêng đối với các tín hữu Kitô, bổn phận đầu tiên là cầu nguyện tha thiết vì nó giúp rộng mở tâm trí và là dụng cụ hòa bình, loại bỏ chia rẽ và thù hận. Khi tôn trọng sự thật và tự do được thực thi thì ngày hòa giải và hòa bình sẽ đến mau hơn.
Giác Ma, ngày hôm qua lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời đền thánh Đức Bà Giác Ma bên Burkina Faso đã được nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Đề tài mừng lễ năm nay tại Giác Ma là cùng mẹ Maria, mẫu gương của đức tin, chúng ta chúc tụng Thiên Chúa vì đã nâng người hèn mọn lên. Chanasise Wigma, giám đốc đền thánh cho biết biến cố này ghi dấu một bước tiến uy tín cho đền thánh trong lịch sử giáo hội Burkina Faso. Đền thánh Đức Mẹ Giác Ma được xây trên một ngọn đồi có hang đá giống hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Viên đá đầu tiên được làm phép năm 1978. Nhưng việc xây cất đã chỉ được khởi đầu năm 1991 sau chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Gioan Phaolô II hồi năm 1990. Năm 1998, Hội đồng Giám mục Burkina Niger đã tuyên bố đền thánh Đức Bà Giác Ma là đền thánh quốc gia. Công trình xây cất đã kéo dài 22 năm và phí tổn là 1 triệu quan Thụy Sĩ. Đền thánh có 2.200 chỗ ngồi. Hàng năm vào tháng 2 đều có cuộc hành hương lôi cuốn cả tín hữu các nước láng giềng nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài tường thuật thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Castel Gandolfo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ năm hôm qua 15 tháng 8, lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin cho tín hữu Castel Gandolfo, các thành phố quanh vùng và du khách hành hương. Castel Gandolfo nằm bên bờ hồ Albano, là thành phố nhỏ có khoảng 5.000 dân cư, nơi có dinh thự nghỉ mát mùa hè của Đức Giáo Hoàng. Trong mùa hè, các Đức Giáo Hoàng vẫn đến dinh thự này nghỉ mấy tháng và chỉ trở về dinh tông tòa tại Roma vào đầu tháng 9. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khuyên Đức Francisco đi nghỉ hè ở đây, còn Đức Francisco thì lại khuyên Đức Biển Đức 16 đi nghỉ hè ở Castel Gandolfo. Cuối cùng không có vị nào đi cả, nhưng Đức Thánh Cha Francisco vẫn duy trì truyền thống của các vị tiền nhiệm đến cử hành thánh lễ cho tín hữu thành phố ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Ngay từ lúc 7 giờ sáng, hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương đã tụ tập tại quảng trường tự do trước dinh nghỉ mát. Trong khi chờ đợi tham dự thánh lễ, họ đã hát thánh ca và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Một khán đài nhỏ rất đơn sơ đã được dựng ngay trước cửa vào dinh nghỉ mát. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có ba hồng y và giám mục, trong đó có Đức Giám mục Giáo phận Albano và 10 linh mục, gồm cả linh mục Pietro Di Letti, cha sở giáo sứ Thánh Toma thành Villanova, Castel Gandolfo. Ca đoàn của giáo sứ đã đảm trách phần thánh ca, các kinh thương xót, vinh danh, thánh, và lạy trên Thiên Chúa đã được hát bằng tiếng Latin. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khai triển ý nghĩa các bài đọc và tóm gọn trong ba từ chìa khóa thần học: chiến đấu, phục sinh và hy vọng. Mở đầu bài giảng, Ngài nói:
Al termine della Costituzione sulla Chiesa, il Concilio Vaticano II ci ha lasciato una meditazione bellissima su Maria Santissima. Ricordo soltanto l'espressione che si riferiscono al mistero che celebriamo oggi. La prima è questa: l'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste col suo corpo e la sua anima.
Vào cuối hiến chế về giáo hội, Công đồng chung Vatican II đã để lại cho chúng ta một suy niệm rất đẹp về Đức Maria rất thánh. Tôi chỉ nhắc lại các kiểu diễn tả quy chiếu về mầu nhiệm mà chúng ta cử hành hôm nay. Thứ nhất là Đức Trinh Nữ vô nhiễm được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời, cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ. Thế rồi vào cuối chương còn có một kiểu nói khác nữa: ngày nay Mẹ Thiên Chúa đã được vinh hiển hồn xác trên trời, là hình ảnh và khởi thủy của giáo hội phải hoàn thành đời sau. Cũng thế, dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến, Ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng trong cậy vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Quảng diễn thị kiến cuộc chiến đấu giữa người phụ nữ và con rồng, Đức Thánh Cha nói, gương mặt của người phụ nữ diễn tả giáo hội, một đàn vinh hiển, chiến thắng, đàn khác vẫn còn khổ đau. Đức Thánh Cha nói:
Così in effetti è la Chiesa, se in cielo è già associata alla gloria del suo Signore, nella storia vive continuamente le prove e le sfide che comporta il conflitto tra Dio e il maligno, il nemico di sempre.
Thật ra giáo hội cũng thế. Nếu từ trời nó đã được kết hiệp với vinh quang của Chúa mình, thì trong lịch sử nó liên tục sống các thử thách và các thách đố của cuộc xung đột giữa Thiên Chúa và kẻ dữ, kẻ thù từ luôn mãi. Và trong cuộc chiến mà các môn đệ Chúa Giê-xu phải đương đầu, Đức Maria không bỏ chúng ta một mình. Mẹ Chúa Kitô và Mẹ Giáo hội luôn luôn ở với chúng ta. Cả khi Mẹ Maria trong một nghĩa nào đó chia sẻ điều kiện hai mặt này với chúng ta. Dĩ nhiên, mẹ đã bước vào trong vinh quang của trời một lần cho luôn mãi. Nhưng điều này không có nghĩa là mẹ ở xa, tách biệt khỏi chúng ta. Trái lại, Đức Maria đồng hành với chúng ta, chiến đấu với chúng ta, nâng đỡ các Kitô hữu trong cuộc chiến chống lại các lực lượng của sự dữ. Lời cầu với Mẹ Maria, đặc biệt là Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi mà tôi không biết anh chị em có lần hạt kính Đức Mẹ mỗi ngày không vậy? Có chắc thế không? Kinh Mân Côi cũng có chiều kích chiến đấu này, một lời kinh nâng đỡ trận chiến chống lại kẻ dữ và các đồng bọn của nó.
Bước sang bài đọc thứ hai, thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto nói về sự phục sinh. Là Kitô hữu có nghĩa là tin rằng Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau:
Tutta la nostra fede si basa su questa verità fondamentale, che non è un'idea ma un evento. E anche il mistero dell'assunzione di Maria in corpo e anima è tutto iscritto nella risurrezione di Cristo. L'umanità della madre è stata attratta dal figlio nel suo passaggio attraverso la morte.
Tất cả đức tin của chúng ta dựa trên sự thật nền tảng này, nó không phải là một tư tưởng mà là một biến cố. Cả mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời cũng được viết tất cả trong sự phục sinh của Chúa Kitô. Nhân tính của mẹ đã được lôi kéo bởi con mẹ trong việc đi qua cái chết. Chúa Giê-xu đã bước vào trong cuộc sống vĩnh cửu một lần cho luôn mãi với tất cả nhân tính của người, nhân tính mà người đã nhận lấy từ mẹ Maria. Như thế mẹ là đấng đã theo Chúa một cách trung thành trong suốt cuộc sống, đã theo người với con tim, đã cùng với người bước vào trong cuộc sống vĩnh cửu mà chúng ta gọi là trời, thiên đàng, nhà cha. cả mẹ Maria cũng đã biết tới sự tử đạo của thập giá, cuộc khổ nạn của con mẹ. Mẹ đã sống cho tới tận cùng thẳm linh hồn. Mẹ đã hoàn toàn hiệp nhất với người trong cái chết, và vì thế mẹ đã nhận được ơn phục sinh. Chúa Kitô là hoa trái đầu mùa của những kẻ sống lại, và mẹ Maria là của đầu mùa của những người được cứu rỗi, người đầu tiên giữa những người của Chúa Kitô. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, bài phúc âm gợi lên cho chúng ta niềm hy vọng. Hy vọng là nhân đức của người tin nơi sự sống lại của Chúa Kitô, nơi chiến thắng của tình yêu, trong khi sống kinh nghiệm xung khắc cuộc chiến đấu thường ngày giữa sự sống và cái chết, giữa sự thiện và sự ác. Bài Thánh Thi Magnificat là Thánh Thi của niềm hy vọng, là Thánh Thi của dân Thiên Chúa bước đi trong lịch sử. Áp dụng vào cuộc sống các thành phần dân Chúa, Đức Thánh Cha nói.
Il cantico di tanti santi e sante, alcuni noti, altri, moltissimi ignoti, ma ben conosciuti a Dio. Mamme, papà, catechisti, missionari, preti, suore, giovani, anche bambini. Nonno, nonni, nonne. Questi hanno affrontato la lotta della vita portando nel cuore la speranza dei piccoli e degli umili.
Đó là bài thánh ca của biết bao nhiêu vị thánh nam nữ, một số vị nổi tiếng, các vị khác, rất nhiều vị khác vô danh, nhưng được Thiên Chúa biết rõ, các bà mẹ, các người cha, các giáo lý viên, các thừa sai, các linh mục, các nữ tu, các người trẻ và cả các trẻ em nữa, là những người đã đương đầu với cuộc chiến đấu của sự sống đem theo trong tim niềm hy vọng của những người bé nhỏ và khiêm tốn. Linh hồn tôi chúc tụng Chúa, ngày hôm nay giáo hội ở khắp nơi trên thế giới cũng hát lên như thế. Bài thánh thi này đặc biệt sâu đậm nơi đâu ngày nay thân mình Chúa Kitô phải chịu khổ nạn. Và mẹ Maria ở đó gần các cộng đoàn này, gần các anh chị em này, mẹ bước đi với họ, đau khổ với họ và cùng họ hát lên bài Magnificat của niềm hy vọng. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng như sau, anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy hiệp ý với tất cả con tim với bài thánh thi của sự kiên nhẫn và chiến thắng, chiến đấu và niềm vui, kết hiệp giáo hội chiến thắng với giáo hội lữ hành, kết hiệp đất với trời, lịch sử với vĩnh cửu. Trong phần lời nguyện giáo dân, tín hữu đã xin mẹ hồng sắc lên trời bầu cử và đồng hành với giáo hội trong công tác rao truyền tin mừng và thánh hóa nhân loại. Cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô được khỏe mạnh và nhiều ơn để hướng dẫn giáo hội. Cho các Kitô hữu gặt hái nhiều hoa trái trong năm đức tin. Cho giới lãnh đạo biết chăm lo cho thiện ích của mọi người. Cho công lý và hòa bình và tình bác ái huynh đệ ngự trị trong con tim của mọi người.
Vào cuối lễ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã xông hương tượng Đức Mẹ. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nói con đường về trời của mẹ Maria đã bắt đầu từ tiếng xin vâng tại Nazareth, trả lời cho sứ thần từ trời đến, báo cho mẹ biết ý muốn của Thiên Chúa. Và thật ra đúng như vậy, mỗi một tiếng xin vâng với Thiên Chúa là một bước tiến về trời, về cuộc sống vĩnh cửu, bởi vì đó là điều Chúa muốn. Ngài muốn rằng tất cả mọi con cái Ngài có được sự sống dồi dào. Thiên Chúa muốn tất cả mọi người ở với Ngài, trong nhà Ngài. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại kỷ niệm 25 năm Đức Chân Phước Gioan Phaolô II ban hành tông thư Mulieris Dignitatem đề cao phẩm giá và ơn gọi của nữ giới. Tài liệu này có rất nhiều điểm đáng được lấy lại và khai triển. Ở nền tảng của tất cả những điều đó là gương mặt của mẹ Maria, vì tông thư đã được ban hành trong năm Thánh Mẫu. Chúng ta hãy lấy lại lời cầu ở cuối tông thư để khi suy niệm mầu nhiệm kinh thánh về nữ giới, được cô đọng nơi mẹ Maria, tất cả mọi phụ nữ tìm thấy chính mình và ơn gọi tràn đầy của họ, và toàn giáo hội đào sâu và hiểu biết hơn vai trò quan trọng và vĩ đại của nữ giới. Đức Thánh Cha đã không quên cảm ơn tín hữu Castel Gandolfo cũng như các đoàn hành hương, trong đó có đoàn hành hương Argentina. Rồi Ngài cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini, nunciavit Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventre tu, Jesus. Eccellenzia Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventre tu, Jesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventre tu, Jesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Grazie a Tu, an questum Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante Christi Fili Tui, incarnazione cognovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam per Tucamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Sit nomen Domini benedictum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của một thầy phó tế về hành trình tiến đến thiên chức linh mục.
Thứ Bảy 22 tháng 6 năm 2013, tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Thánh Phaolô của giáo phận Nantes, miền Tây nước Pháp, Đức cha Jean-Paul Jem đã truyền chức phó tế cho ba thầy là Raphael, Vincent và Marta. Đây là chặng cuối cùng trước khi thụ phong linh mục. Xin giới thiệu chứng từ của thầy Raphael Sant'Agostini về hành trình ơn gọi tiến đến thiên chức linh mục. Niềm ước muốn trở thành linh mục tôi từng cảm nhận ngay thời thơ ấu khi rước lễ lần đầu vào năm lên 5 tuổi. Trong tuổi thơ, tôi đã bị thôi miên bởi khuôn mặt của linh mục, bởi đôi tay ngài biến bánh và rượu trở thành mình và máu Thiên Chúa. Tôi xuất thân từ một gia đình công giáo sống đạo chân thành. Cha mẹ tôi vẫn còn đang dấn thân trong cộng đoàn Réjouis-toi, hãy vui lên. Nói thế để nhấn mạnh rằng tôi lớn lên trong một mảnh đất Kitô màu mỡ với kinh đọc hàng ngày, thánh lễ mỗi Chúa Nhật và sinh hoạt cuối tuần nơi cộng đoàn. Tôi là con thứ tư trong gia đình có 8 người con. Ngày năm lên 6 tuổi, tôi đã là chú giúp lễ. Kinh nghiệm này ghi một dấu ấn đặc biệt trong tuổi thơ tôi. Tôi sớm ý thức mình là mối dây liên kết giữa cộng đồng tín hữu và vị linh mục, cũng như tiến gần đến mầu nhiệm của vị linh mục nơi cung thánh xuyên qua phụng vụ. Sự kiện này làm nảy sinh nơi tôi lòng yêu mến phụng vụ và tạo cho tôi cơ hội gặp gỡ quen biết các linh mục trẻ vừa thụ phong thuộc giáo xứ các cực phu nơi gia đình chúng tôi sinh sống. Ngoài ra, vì được dịp gần gũi các cha sở, cha phó của giáo xứ hoặc các linh mục bạn của gia đình hay các linh mục thuộc cộng đoàn hãy vui lên, khiến tôi khám phá ra rằng chọn lựa con đường linh mục là điều có thể. Các khuôn mặt đẹp của các linh mục trong thời thơ ấu cũng như các linh mục tôi có dịp gặp sau đó và cho đến hôm nay tạo cho tôi niềm ước muốn trở thành linh mục. Tuy rằng ước muốn này có bị mai một trong tuổi dậy thì, bởi lẽ tôi cho rằng đó chỉ là ước muốn trẻ con, giống như con trẻ muốn trở thành nhân viên cứu hỏa, thành quân nhân chẳng hạn. Do vậy, ước muốn vào chủng viện không bao giờ rời xa tôi, nên nó đương nhiên trở lại với tôi khi tôi mãn bậc trung học. Tôi may mắn được một linh mục bạn của gia đình tháp tùng ngay trong thời thơ ấu. Chính Ngài rửa tội cho tôi và hướng dẫn tôi mãi cho tới khi tôi vào chủng viện. Khuôn mặt vị linh mục này ghi đậm nét trong cuộc đời tôi. Rồi tôi lớn lên đi vào cuộc đời và hành nghề điện tử và vi tính. Cùng lúc tôi cũng tham gia nhiều sinh hoạt trong giáo xứ và nơi cộng đoàn hãy vui lên. Các sinh hoạt này cống hiến cho tôi một kinh nghiệm lớn lao cao cả về Chúa Jesus Kitô và tôi cảm thấy cần phải thông truyền cho thế giới. Với một cuộc sống hòa hợp như thế, thì việc tôi xin vào chủng viện được xem như là chuyện hết sức tự nhiên. Vì vào chủng viện lúc còn trẻ tuổi, nên trong thời gian huấn luyện, tôi quyết định xin đi một năm rưỡi sang Nam Hàn với hội thừa sai Paris để thẩm định và kiểm chứng mức độ vững chắc của ơn gọi của tôi. Và kinh nghiệm này có tính chất xác định đối với tôi. Tôi khám phá các tín hữu Công giáo Nam Hàn thật xác tín và một giáo hội trẻ trung linh động vừa hoàn toàn hướng tới sứ mệnh và công cuộc rao giảng tin mừng. Khi trở lại Pháp, tôi tiếp tục chương trình thụ huấn trong chủng viện. Ngoài các môn học trong tuần, đến cuối tuần các đại chủng sinh chúng tôi được gửi đi sinh hoạt mục vụ nơi các giáo xứ. Sự đi đi về về giữa chủng viện và giáo xứ là một chương trình rất phong phú và thực tiễn. Nó giúp chúng tôi dung hòa giữa hai lĩnh vực trí thức và thực tiễn của mục vụ. Ngày hôm nay, tôi thật ngỡ ngàng và hạnh phúc vì nhận ra sự trung tín của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ rời xa chúng ta và luôn ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể đáp lại tiếng Chúa gọi. Bởi vì tự sức riêng mình, chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Chiều kích hy vọng của sự tự do.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã trình bày về chiều kích tinh thần của sự tự do như là cuộc đối thoại trong tình yêu. Trong nghĩa đó, phạm tội là xúc phạm tới tình yêu đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân và đối với chính mình, là thất bại trong ơn gọi là người và là con cái Chúa của mình. Tuy phải chịu rất nhiều hạn hẹp và bị điều kiện hóa với rất nhiều yếu tố khác nhau, con người vẫn được tự do lựa chọn, mặc dù các hạn hẹp và điều kiện ấy giảm tầm nghiêm trọng nơi tội lỗi của một người. Diễn văn tinh thần về sự tự do được phân biệt với diễn văn thuần túy luân lý đạo đức, trong nghĩa nó đòi hỏi chúng ta nghĩ tới tự do dưới dấu chỉ của niềm hy vọng. Vì thế, nếu có một kiểu tinh thần chuyên biệt nói về sự giữ, thì đó là kiểu nói về nó theo ngôn ngữ của hy vọng. Trong ngôn ngữ tin mừng, duyệt xét sự tự do dưới ánh sáng của niềm hy vọng, có nghĩa là tái đặt để cuộc sống vào trong hoàn cảnh, trong động thái mà với thần học gia Moltmann có thể được định nghĩa là tương lai sự sống lại của Chúa Kitô. Công thức giảng dạy giáo lý này có thể được định nghĩa với kiểu nói của triết gia Kierkegaard. Nỗi đam mê đối với điều có thể được là cái vén mở cho thấy dấu vết của lời hứa đối với sự tự do, trái với bất cứ việc bỏ cho hiện tại nào và việc quy phục sự cần thiết. Sự tự do tín thác nơi Thiên Chúa đang đến được mở ra cho cái triệt để mới, đó là sự tưởng tượng sáng tạo của điều có thể. Sự tự do dưới ánh sáng của niềm hy vọng là một sự tự do khẳng định mặc dù có cái chết và tất cả mọi dấu chỉ của sự chết. Đó là tự do khước từ cái chết, tự do để giải mã được các dấu chỉ của sự sống lại dưới dạng thái trái nghịch của cái chết. Phạm trù của lý do mạnh hơn nữa của Thánh Phaolô thì nền tảng hơn là phạm trù mặc dù, như Thánh Nhân viết trong chương 5 thư gửi tín hữu giáo đoàn Roma. Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua trung gian một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Chính trong chiều kích này mà sự tự do cảm nhận được chính nó, tự biết mình và muốn thuộc về nhiệm cuộc này của sự dồi dào. Và từ điểm khởi hành này có thể là một diễn văn luân lý đạo đức và thần học về sự giữ. Khác với ngôn ngữ luân lý đạo đức, ngôn ngữ tinh thần đặt để sự giữ trước Thiên Chúa. Điển hình là Thánh Vịnh 50, trong đó tác giả thú tội với Thiên Chúa. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm, con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều giữ trái mắt Ngài. Đặt để trước mặt Thiên Chúa, sự giữ được đưa trở lại vào trong sự chuyển động của lời hứa. Tâm tình một cách nòng cốt hướng tới tương lai, đã tách rời khỏi sự cắn rứt, là suy tư quy hướng về quá khứ. đặt để như thế trước mặt Thiên Chúa, lương tâm về sự giữ cũng thay đổi nội dung một cách sâu xa. Nó tương ứng ít với việc phạm một luật hơn là với yêu sách của con người, muốn tự do sắp xếp cuộc đời mình. Trên bình diện thuần túy luân lý đạo đức, ý chí có thể được định nghĩa trong tương quan với sự tự do và luật lệ. Trong thực tế, ý chí được tạo thành một cách nền tảng hơn bởi một ước mong sự tràn đầy và thành toàn viên mãn. Sự giữ đích thực, sự giữ của sự giữ được vén mở trong các tổng hợp giả dối, nghĩa là trong các giả dối đồng thời của các nỗ lực độc tài hóa kinh nghiệm văn hóa. Đó là sự giả dối của các tổng hợp chưa chín mùi, của các toàn trị bạo lực. Vì thế chúng ta phải có can đảm tháp nhập sự giữ vào trong luân lý đạo đức của niềm hy vọng. Trong khi nhà luân lý đặt đề phạm trù sự giữ trong đối kháng với phạm trù sự thiện, ông đổ lỗi cho sự tự do bằng cách thừa nhận nguồn gốc của nó. Nhưng mà đức tin thì nhìn xa hơn. Vấn đề của nó không phải là vấn đề của nguồn gốc cho bằng mục đích của sự giữ. Điều này được tháp nhập vào suy tư kinh thánh như đã được nhắc tới. Với các ngôn sứ trong chương trình cứu độ của lời hứa, với Đức Giê-xu trong việc rao giảng nước Thiên Chúa, với Thánh Phao-lô trong luật lệ của sự dư đầy. Đó là lý do giải thích tại sao quan niệm đức tin về các dữ kiện và về con người lại lạc quan và khoan hồng một cách nền tảng như vậy. Kết luận, khởi hành từ một phân tích ý niệm tội lỗi, chúng ta đã gặp nhiều vấn đề khác nhau thuộc trật tự tâm lý, triết học, thần học, tu đức, tinh thần. Nhưng con người, nhưng kẻ có tội là tất cả những thứ đó, và không thể duy trì một sự khác biệt rõ ràng giữa các khía cạnh khác nhau giao thoa và thấm nhập vào nhau và chồng chất lên nhau nơi con người. Khước từ làm điều đó sẽ là tự đặt mình ra ngoài cái năng động của thực tế. Tuy nhiên, xem ra có vài nét thường hằng có thể được rút tỉa ra, và chúng có thể giúp chúng ta làm tiến triển ý niệm mà chúng ta có về tội một cách tích cực hơn. Và như thế sẽ có thể trả lời cho vấn nạn liên quan tới sự biến mất của ý thức về tội lỗi bằng cách khẳng định rằng nếu một ý nghĩa nào đó về tội lỗi đã biến mất thì tuyệt đối đó không phải là một sự giữ. Trong mức độ trong đó, người ta tạo ra nơi các con người một lương tâm mới và đích thật hơn về tội lỗi. Điều quan trọng đó là lắng nghe kiểu cách qua đó thời đại của chúng ta diễn tả kinh nghiệm thiêng liêng và tìm cách phân định trong sự đa diện của ngôn ngữ ngày nay và trong quy chiếu thường xuyên về lời Chúa, đâu là ý nghĩa đích thật hơn về tội. Giờ đây chúng ta có thể tóm tắt trong ba chiều kích các điểm thường hằng mà chúng ta đã gặp trên các bình diện khác nhau của việc tra cứu hiện nay, và xem ra chúng tổng kết các đường nét chính của lương tâm mà con người và tín hữu Kitô ngày nay có về tội và về tình trạng là kẻ có tội của mình. Thứ nhất là việc tái khám phá ra chiều kích liên bản vị của tội lỗi. Việc phân tích nguồn gốc của ý thức về lỗi lầm đã cho chúng ta thấy trên bình diện bản năng nó nảy sinh nơi đứa trẻ như là hậu quả của một sự mất mát tình yêu, của sự khước từ, tính hiếu chiến đối với gương mặt của người cha và người mẹ, với tâm tình của sự âu lo phát xuất từ đó. Cả khi chúng ta còn ở trên bình diện vô thức, nó xuất hiện như là việc thất bại trong sự hiện thực của một tương quan nhân bản có tầm quan trọng sinh tử đến đổ lỗi cho cá nhân. Điều này nổi bật lên một cách rõ ràng hơn trên bình diện luân lý, khi người ta miêu tả lỗi lầm như sự co cụm của con người trên chính mình, và nó ngăn cản một sự thực hiện nhân bản tràn đầy, trong nghĩa nó giả thiết sự cởi mở cho đối thoại với tha nhân và việc thừa nhận một người khác như là đích điểm cuối cùng và hoàn toàn của cuộc đời mình. Trên bình diện tôn giáo, nơi đâu việc thừa nhận một người khác trở thành việc thừa nhận và hiệp thông trong tình yêu với người khác viết hoa, tức là với Thiên Chúa, thì tội lỗi trong đường nét của sự mặc khải kinh thánh và của truyền thống thần học đích thật nhất mang ý nghĩa của sự bẻ gãy tương quan giao ước với đấng đã yêu thương chúng ta trước và là suối nguồn tình yêu với người chúng ta yêu thương các người khác là anh chị em của chúng ta. Gần với các dữ kiện được cống hiến cho chúng ta bởi việc phân tích từ lỗi lầm, chứ không gần với một việc giải thích kinh thánh đúng đắn, và đặc biệt với tâm thức tin mừng. Chúng ta quen nhìn tội lỗi như là một sự vật, một cái máy, bao gồm một sự trừng phạt và phải được xóa bỏ qua các hình thức đền tội. Việc nhắc nhớ đến với chúng ta trong nghĩa của một ý niệm cá nhân một cách rõ ràng hơn. Trong đó, chúng ta phải cảm thấy mình có trách nhiệm cho tới cùng như là các con người tự do, như là các bản vị tự do. Chúng ta là những kẻ tội lỗi bởi vì chúng ta vô ơn trong việc khước từ ít nhiều hoàn toàn tình yêu, Thiên Chúa và tha nhân. Đó là bài học mà các thánh đã để lại cho chúng ta. Ở đây tội lỗi được quan niệm trong tương quan của một giao ước tình yêu đối với Thiên Chúa và qua đó cũng đối với tha nhân là con cái Chúa như chúng ta. Phạm tội là phản bội giao ước tình yêu ấy, là bẻ gãy giao ước ấy, là khước từ Thiên Chúa và khước từ tha nhân, và vì thế là thất bại trong việc hiện thực cuộc sống ơn gọi là người và là con cái Chúa của chúng ta. Phạm tội là thất bại, là không hiện thực được chính mình như Thiên Chúa đã muốn cho từng người trong chúng ta. Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Castel Gandolfo, lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin cho tín hữu. Ngài đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới và tại Ai Cập, cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân, gia đình và các người bị thương, cũng như những ai đang phải đau khổ bên Ai Cập. Vatican, ngày 14 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp chúc mừng 50 năm thành lập giáo phận Concepcion bên Argentina và khích lệ tín hữu sống đạo hăng say sốt mến và luôn rộng mở con tim cho Thiên Chúa và tha nhân. Seoul, trong sứ điệp gửi tín hữu toàn tổng giáo phận, Đức Cha Andrew Yeon Soo-yung khích lệ mọi người dấn thân cầu nguyện, hoạt động cho hòa bình hòa giải và thống nhất hai miền Nam Bắc Hàn, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ hồn xác lên trời.